Thứ ba, tuần 12, mùa thường niên.
Ông Abram và ông Lot chia tay. Sách Sáng Thế, chương 13.
Ông Abram rất giàu, ông có nhiều súc vật và vàng bạc. Ông Lot, người cùng đi với ông Abram, cũng có chiên bò và những chiếc lều. Đất ấy không đủ chỗ cho họ ở chung. Họ có quá nhiều tài sản nên không thể ở chung với nhau được. Một cuộc tranh chấp xảy ra giữa những người chăn súc vật của ông Abram và những người chăn súc vật của ông Lot. Thời bấy giờ, người Canaan và người Perizzi đang ở trong miền ấy. Ông Abram bảo ông Lot: "Sao cho đừng có chuyện tranh chấp giữa bác với cháu, giữa người chăn súc vật của bác và người chăn súc vật của cháu, vì chúng ta là anh em họ hàng với nhau. Tất cả xứ chẳng ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy xa bác đi. Nếu cháu đi về bên trái thì bác sẽ đi về bên phải. Nếu cháu đi về bên phải thì bác sẽ đi về bên trái." Ông Lot ngước mắt lên và nhìn cả vùng sông Jordan, chỗ nào cũng có nước. Trước khi Đức Chúa tiêu diệt thành Sodom và thành Gomorra, thì vùng đó cho đến tận Soa giống như vườn của Đức Chúa, giống như đất Ai Cập. Ông Lot chọn cho mình cả vùng sông Jordan và đi về hướng đông. Thế là họ xa nhau. Ông Abram ở đất Canaan, còn ông Lot ở trong các thành vùng sông Jordan và di chuyển lều đến tận Sodom. Người Sodom xấu xa và mắc tội nặng đối với Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Abram sau khi ông Lot xa ông: "Ngước mắt lên, từ chỗ ngươi đang đứng hãy nhìn về phía bắc, phía nam, phía đông, phía tây. Vì tất cả miền đất ngươi đang thấy đó, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi mãi mãi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nhiều như bụi trên mặt đất. Nếu người ta đếm được bụi trên mặt đất thì mới đếm được dòng dõi ngươi. Đứng lên, hãy đi ngang dọc khắp miền đất này, vì ta sẽ ban nó cho ngươi." Ông di chuyển lều và đến ở cụm sồi Mamre tại Hebron. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa.
Đừng quăng của thánh cho chó. Matthew chương 7 câu 6.
Của thánh đừng quăng cho chó. Ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em.
Khuôn vàng thước ngọc. Matthew chương 7 câu 12.
Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó.
Hai con đường. Matthew chương 7 từ câu 13 đến câu 14.
Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
Bài tin mừng hôm nay gồm những câu rời rạc. Câu đầu tiên là một câu khó hiểu đối với chúng ta ngày nay. Tuy có thể rất dễ hiểu đối với những người trực tiếp nghe Đức Giê-xu: của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo. Heo là con vật nhơ uế, chó thường được dùng để chỉ dân ngoại. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ hai, sách Đi-đa-khê coi của thánh ở đây là mình thánh Chúa. Từ đó xác định rằng chỉ tín hữu mới được rước lễ. Tuy nhiên, có thể hiểu của thánh hay ngọc trai là tin mừng nước trời. Tin mừng này có thể được đón nhận hay bị từ chối một cách thô bạo. Không hẳn chỉ dân ngoại mới có người từ chối và chà đạp viên ngọc quý. Cả người Do Thái cũng có kẻ bắt hại những ai rao giảng. Thái độ của người môn đệ là không dừng lại, nản lòng khi bị chối từ, nhưng là tiếp tục mang sứ điệp ấy đến cho người khác. Câu 12 thường được coi là khung vàng thước ngọc. Nó xuất hiện trong nhiều tôn giáo và văn hóa từ xưa. Làm cho người khác mọi điều mình muốn họ làm cho mình. Đây là một thái độ tích cực, đòi chúng ta một chút tưởng tượng. Tôi thử nghĩ xem mình muốn gì nơi người khác. Cảm thông, bao dung, yêu mến, kính nể, trung thành, nâng đỡ. Rồi tôi tìm cách trao cho họ những điều tốt lành mà tôi ước mong. Vì giữa con người với nhau vẫn có chung những khát vọng. Trong một thế giới mà người ta chỉ tìm làm điều tốt cho nhau, thì thế giới đó là địa đàng, nơi sự giữ không còn đất đứng. Như thế, người Kitô hữu không chỉ yêu anh chị em trong cộng đoàn, yêu người thân cận như chính mình, mà còn yêu mọi người đau khổ cơ nhỡ, thậm chí yêu kẻ thù. Cộng đoàn Kitô hữu là cộng đoàn yêu bằng hành động tích cực. Chính anh em hãy làm cho người ta. Người ta ở đây là mọi người, vượt quá mọi thứ biên giới. Con đường mà Đức Giê-xu đã đi là con đường hẹp, khó đi. Nó hẹp vì nó là con đường tình yêu, mà yêu thì không dễ. Ít ai tìm thấy con đường này, mà cũng ít người muốn đi. Chúng ta được mời gọi đi con đường Giê-xu. Con đường tình yêu đòi hy sinh mạng sống. Con đường đòi ra khỏi mình để sống cho và sống với tha nhân. Và chúng ta tin mình sẽ gặp được hạnh phúc. Lạy Chúa Giê-xu, tình yêu của con, nếu hội thánh được ví như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, thì hẳn hội thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất, đó là trái tim, một trái tim bừng cháy tình yêu. Chính tình yêu làm cho hội thánh hoạt động, nếu trái tim hội thánh vắng bóng tình yêu, thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng, các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình. Lạy Chúa Giêsu, cuối cùng chúng con đã tìm thấy ơn gọi của con. Ơn gọi của con chính là tình yêu. Con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong hội thánh. Nơi trái tim hội thánh, con sẽ là tình yêu. Và như thế, con sẽ là tất cả. Vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong hội thánh. Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con, mọi ước mơ của con được thực hiện.